trong kinh Vô Lượng Thọ nó rõ ràng là Bồ Tát thể hiện đủ hết hình tướng. Một người chỉ thể hiện lập lên một cái đạo tràng để mà khuất tấn với nhau niệm Phật. Một người thì thể hiện là gì? Đến nghe pháp để gì? Để trang nghiêm đạo tràng. Một người thì phát cái tâm mạnh ra là in kinh ấn tống đồ để mà phổ biến cái pháp môn niệm Phật đó. Tất cả đều là cùng nhau chúng ta đưa nhau về niệm Phật. Cho nên khi mà chúng ta gặp nhau như thế này, thành tâm chúc mừng. Năm ngoái thì chúng ta cũng mừng, năm nay chúng ta cũng mừng như vậy. Mỗi năm chúng ta có mỗi cái niềm vui lớn hơn, cái niềm tin cao hơn. Như vậy là chúng ta đang đi trên con đường là tâm tinh tấn niệm Phật cầu về cái chung. Thế là câu hỏi hả? Dạ, các câu hỏi thì xin lên chúng ta trả lời câu hỏi. Như vậy thì xin thưa quý vị, hãy cố gắng gìn giữ thật kỹ cái cơ hội này, gìn giữ thật kỹ cái niềm tin tâm này để cho chúng ta thành đạo. Vì thực sự tôi ngồi đó tôi nghe hết quý vị đây, đánh vị chung cũng giỏi, niệm Phật cũng giỏi, không có ai hướng dẫn hết trơn mà quý vị tự làm như vậy. Thực sự là một cái điều mà bất khả tư nghị. Quý vị có biết không? Ngài A Xà Công Đức cùng 5500 vị chân giả cùng phát cái tâm nguyện là mình sẽ tu hành thành Phật. Thì Phật có nói là do cái công đức, do cái thiện căn, do cái phước đức của những vị này đã trong thời quá khứ cúng dường đến 400 ức Đức Phật Như Lai rồi, đến ngày nay các người đó mới lấy lên một cái tâm nguyện là sẽ tu thành Phật giống như Phật A Di Đà. Thường hồi nãy trên cái chuyến đi từ ở bên kia qua đây thì có một vị cứ nghe nói thế này này, à, trong kinh Phật nói là bất thiểu, bất dĩ thiếu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc, là nếu mà cái thiện căn phước ít quá, cái thiện căn ít nè, cái phước đức ít nè, cái nhân duyên ít nè, thì chúng ta không cách nào mà phản sanh về cái phước cực lạc được. Cho nên cái vị đó lo lắng là không biết là đời này mình sẽ được bản thân hay không. Thì tự nhiên bây giờ tôi gặp tôi nhớ câu đó, tôi nói câu đó: A Xà, Ngài A Xà Vương Tử cùng 500 vị khán giả phát cái tâm nguyện sẽ tu thành Phật. Thì Đức Phật nói rằng là tại vì cái công đức của người đó là trong quá khứ đã cúng dường tới 400 ức Đức Phật Như Lai rồi. Công đức nó lớn không quý vị? Vô cùng lớn không nè. Xin thưa Ngài Tịnh Không nói là cái 500 vị trưởng giả đó cùng với Ngài A Xà Công Thế cúng dường 400 ức Đức Phật Như Lai cũng chỉ tạo được một cái tiểu thiện căn, cái thiếu tức gọi là cái tối thiểu để mà tin vào cái câu A Di Đà Phật và phát lòng nguyện sẽ được thành Phật như Phật A Di Đà. Chứ Ngài đó chưa có phát được cái tâm nguyện là sẽ một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mới biết rằng mình nói bây giờ cái hiểu thành căn thì phần đức, thì phần đức không biết là hiểu là như thế nào. Thì bây giờ đây tôi xin thổ lộ cho quý vị, cùng tôi cùng học pháp của Ngài, tôi cũng nghe Ngài nói rồi tôi nhắc lại chứ không phải là tôi nói. Thì tại vì cái 500 vị chứng giả này cũng chỉ tạo được một cái công đức gọi là thiếu thiện căn, thiếu phước đức mà thôi, chứ không phải là đại thiện căn, đại phước đức. Còn cái người nào gọi là đại thiện căn, đại phước đức? Người nào mà nghe ta thuyết về A Di Đà Phật mà tin tưởng, mà phát nguyện phản sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái người đó là cái người mà trong nhiều đời nhiều kiếp đã cúng dường đến vô lượng tất chư Phật rồi mới phát được cái tâm nguyện này, chứ không phải dễ dàng mà phát tâm nguyện đâu quý vị. Như vậy ở đây tôi hỏi quý vị đã có từng phát tâm nguyện bản thân Tây Phương Cực Lạc chưa? Có không? Ai có cho tôi lên coi. Có hết không? Có người nào chưa phát? Có hết không? Có hết rồi phải không này? À vậy là chúc mừng quý vị, vỗ tay lên đi, vỗ tay nhiều hơn nữa đi. Tại vì sao vậy? Như vậy là tất cả chúng ta đều có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên rồi đó. Tại vì chỉ có những người có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân dương mới vững vàng tin vào cái câu A Di Đà Phật, mới vững vàng thành tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và ngày ngày trì niệm câu A Di Đà Phật. Nếu chúng ta không có cái đại thiện căn đại phước đức này thì cái duyên này có gặp câu A Di Đà Phật chúng ta cũng tán lời ra đi. Xin thưa thật, thực sự nó là như vậy. Chính vì thế cho nên vì tôi nhớ không mà tôi làm thinh, tôi muốn nói chuyện. Nếu giờ tôi nói thì quý vị biết rằng khi mà quý vị đã quyết lòng niệm Phật, quý vị đã ngày ngày nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nếu quý vị lấy cái tâm nguyện này là tâm nguyện chính đáng trong cuộc đời này, cái nguyện tha thiết nhất trong cuộc đời này, thì thành tâm chúc mừng cho quý vị thêm một lần nữa là quý vị sở dĩ đã có cái đại thiện căn, đại phước đức trong đời này, cho nên khi gặp tới câu A Di Đà Phật mới thành tâm quyết lòng niệm vãng sanh. Nếu không có cái chuyện này, chứ giờ có cho thêm $1,000 nữa gì nữa mà thanh, quý vị không không nguyện đâu. Có tin như vậy không quý vị? Thực tế nó là như vậy chứ không phải đâu. Thực tế cho quý vị nghe nha. Đừng có thấy là mình niệm Phật như này, đừng có nghĩ rằng mình đang nguyện vãng sanh như thế này là đơn giản đâu quý vị ơi. Khó lắm. Cách đây 3 tháng rồi tôi về Việt Nam, trong chuyến đi Việt Nam Chi Bắc. Từ khi đi về Sài Gòn tôi bắt đầu tôi nghĩ, thực ra tôi chỉ được nghỉ một vài tuần, sau cùng một tuần nữa, nhưng mà tất cả những chuyện đó tôi không có một ngày nào nghỉ. Tôi đi với các thầy đi hết một vòng về rồi tôi tiếp tục tôi đi tiếp nữa, đi mà đến nữa không có một ngày nghỉ. Có nhiều lúc tôi còn về Sài Gòn tôi định là nghỉ một ngày, buổi sáng hôm sau mình đi, nhưng mà về một ngày hôm sáng sau mình đi người ta không bắt tôi đi chỗ khác nữa, tôi cũng liều mạng luôn. Tôi đi đến nữa mà cứ xuống máy bay về nhà chưa kịp, nhiều lúc tôi chưa kịp thay cái áo là phải phi ngựa rồi, tôi liều mạng luôn. Thế còn cái sao tôi liều mạng hoài đến những người có một người ở tại quê của tôi hồi trước mấy năm 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 trường đi vô cái nhà bố nhà tôi nhiều lắm. Cái bàn chiến đó có một cái người cha 95-96 tuổi gì đâu, quế mạnh lắm, chắc nhiều nước mà tắm là như chuyện bình thường, đi thăm bà con cô bác là chuyện bình thường, nhậu nhẹt rượu cũng được nữa không sao hết. Nhưng mà bà con khi mà biết nhiều Phật rồi về năn nỉ người cha gì Phật, xin thưa các cháu quý vị, năn nỉ từ năm này qua năm khác ông già nhất thiết không niệm là không niệm. Mà bà tiên đã nói trong niệm như vậy, chú Năm ơi, cái năng lượng quá mà ông già tôi không niệm mới làm sao. Tôi nói bây giờ hồi nước công đức cho ông già đi, hồi nhiều đi. Rồi ông già thì nằm trên giường trên giọng, bà tiếng đất ngồi cầm cái quạt cứ quay quay, cha ơi bây giờ cha niệm Phật cái cha Nam Mô A Di Đà Phật dễ quá mà, cha niệm Phật em có mua bên hỏi thì tha mà nhất thiết không niệm là không niệm. Thế nước cái gì thôi nó mà niệm Phật thì nhất thiết không niệm, lạ lùng như vậy. Rồi nặng quá rồi, bây giờ bà tiếng nói làm sao, thưa cha ơi bây giờ cha niệm Nam Mô Phật. Và tính là Nam Mô, ngày nay là niệm Nam Mô, rồi ngày mai niệm một câu A Di, rồi một ngày mốt niệm Đà Phật, tức là 6 chữ niệm 3 ngày. Tính như vậy đó, cha niệm Nam Mô, cha cô cha cũng vẫn hỏi thằng con liền. Nhất thiết là con cha cũng mua cái gì cha muốn gì cũng được cái đó. Nhất thiết là không niệm là không niệm, mà cũng không tự lại nữa, tức là không ngạch quá, để đến ta đi chơi thôi rồi. Một câu Nam Mô cũng không niệm nữa quý vị. Quý vị có thấy không này? Rồi cái khoản tiền cầu xong, bà bày cái cây khác, cha ơi bây giờ con mua cho cha đôi giày, con mua cho cha cái áo, con mua cho cha cái quạt, mua cái thứ hết trơn. Bây giờ cha niệm chữ Nam thôi, đừng có niệm chữ Mô. Tức là tính ra là 6 chữ niệm 6 ngày, như là một tuần lễ chỉ niệm một câu thôi. Ngày nay niệm chữ Nam, nếu mà cha niệm chữ Nam xong là con nguyên mua quà cho cha, rồi ngày mai cha niệm chữ Mô thôi, tức là ngày mốt cha niệm A. Thế là cứ 6 chữ niệm 6 ngày, nhất thiết không niệm là không niệm. Quý vị xong 90 mấy tuổi khỏe mạnh vô cùng, không đau không bệnh gì cả. Quý vị tưởng tượng đi, tại sao người đó không chịu niệm? Là tại vì người ta không có một cái chút thiện căn nào trong quá khứ mà tụ tập trơn á, mà có phước đức. Tại vì phước đức cho nên cái đời này phiền phàng lắm, 90 mấy tuổi mà không đau không bệnh, cái đầu thì chập lắm, đi đâu không được hết. Nhưng mà một câu niệm Phật nhất thiết là không niệm là không niệm. Chỉ Nam thôi mà cũng không niệm, cứ cười hè hè rồi bỏ đi là nó chịu thua luôn. Mới vừa rồi đây ông cụ đã chết, quý vị biết làm sao không? khi chết như vậy là các đứa con nó sẽ chuẩn bị 3-4 con heo trong chuồng rồi. Chết xong cái nữa là ngay lập tức đấy chị đại khách. Người ta cái bà cụ cái bà ba là chúng nó kêu những cái người đồng trong xóm hồ niệm, xóm hồ niệm các con cán không cho hồ niệm là không, một ngày cũng một giờ cũng không được, một phút cũng không cho hồ niệm, nhất thiết không hồ niệm là không hồ niệm, không cho. Quý vị thấy đây không dễ gì mà chúng ta khởi tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật đâu có gì ơi. Thế mà có nhiều người niệm câu A Di Đà Phật mà còn nghi ngờ không biết là cái thiện căn là như thế nào, phước đức là như thế nào. Hãy mây mau mau thức tỉnh kịp thời. Ta đã niệm câu A Di Đà Phật, ta đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta đã thành tâm tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, thì chỉ có những người gọi là đại thiện căn, đại phước đức rồi, khi gặp cái cơ duyên này mới niệm được câu A Di Đà Phật. Quý vị đừng có tưởng rằng là trong mấy người chục người đây chúng ta niệm Phật như vậy dễ quá. Thử đi, đi ra ngoài đường khuyên người ta niệm Phật đi, quý vị sẽ thấy cái hiện tượng này. Những người mà không có thiện căn, không có phước đức, không bây giờ gặp cái duyên cho phụ thắng cho mấy, nhất thiết không niệm là không niệm. Nên nhớ nó như vậy. Như vậy quý vị tin chưa? Quý vị hiểu chưa? Cái niềm tin này mà lan truyền là do tại ta chưa thông suốt cái chuyện này, chưa thông suốt thì thành trở ngại. Bây giờ thông suốt rồi, cái trở ngại đi đâu rồi? Ở sáng thầm một người nói rằng tất cả pháp đều do tâm sanh, tất cả pháp đều do tâm diệt. Nếu mà chúng ta còn nghi ngờ như vậy thì cái chướng ngại còn nằm ngay chờ trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta không còn nghi ngờ thì ngay giờ phút này thì tất cả những chướng ngại nó tan biến hết trơn rồi. Quý vị có thấy chưa? Nhất thiết phi tâm đạo, hoặc nó phải tin tưởng cho vững vàng. Ta bây giờ quyết lòng tin tưởng thì cứ quyết lòng tin tưởng đi. Thiện căn nó nằm ở đâu? Niềm tin vững vàng là thiện căn, tại vì chỉ có thiện căn vững vàng mới tin vào câu A Di Đà Phật. Phước đức ở đâu? Người nào niệm Phật là người đó có phước đức. Ta đã niệm Phật rồi thì phước đức không có cũng có. Phước đức không có nhiều cũng nhiều. Phước đức nhiều rồi thì chúng ta tô bồi cái phước đức bằng câu A Di Đà Phật. Phước đức tràn gian đại ngại, ta hưởng không hết, rồi chúng ta ban cho chúng sanh cũng không hết nữa là khác. Vì một câu A Di Đà Phật gọi là phản đức hồng nhân, phản đức là người ngàn á. Nhưng mà thực ra cái phản đức này có nghĩa là cái đức nó tràn gian đại hải. Phước đức, những người nào có đại phước đức mới niệm được câu A Di Đà Phật, những người nào có đại thiện căn mới niệm được câu A Di Đà Phật. Cho nên tu phước cũng ở trong câu A Di Đà Phật, tu huệ cũng trong câu A Di Đà Phật, tất cả đều nằm trong câu A Di Đà Phật hết. Quý vị cứ phát lòng tin tưởng như vậy, bạn đừng có nên tự mình mà những người nữa nghe chưa. Như vậy thì xin nói rằng là Phật dạy chúng ta cái thời này là cái thời mà pháp rồi tu thì có, mà chưa nặng thì không. Chính vì chưa nặng mà người được thành đạo trong đời này khó vô cùng khó, không quá sức khó. Vì nó khó như vậy cho nên cái niềm tin về Phật pháp càng ngày càng yếu ớt, làm cho Phật pháp càng ngày càng xuống lòng xuống lòng xuống lòng cho đến hơn 9.000 năm nữa. À, vì cái hơi hạn của Đức Thích Ca Mâu Ni độ chúng sanh trên cõi ta bà này chỉ có tất cả là 12.000 năm mà thôi. Chúng ta đã qua cái thời 1.000 năm của chánh pháp rồi, chúng ta đã qua cái thời 1.000 năm của tượng pháp rồi, chúng ta đã lướt sâu trong 1.000 năm của mặt pháp, chúng ta còn 9.000 năm nữa, khởi chuyện 9.000 năm nữa hết. Khi mà đến 9.000 năm rồi thì trong huyền nghĩa của huyền ký của Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì thương chúng sanh đại từ đại bi của chúng sanh, ngài dùng cái thông lực của ngài lưu lại cái câu A Di Đà Phật ở trong thế gian thêm 100 năm nữa, hơn 100 năm nữa, để cứu vớt những người còn sót lại có duyên với Phật đi về Tây Phương thành Phật. Sau 100 năm đó hoàn toàn trên thế giới này không còn pháp Phật nữa, gọi là thời kỳ diệt pháp. Thời kỳ diệt pháp nó trải qua gần 600 triệu năm. Xin nhắc lại gì là 600 triệu năm, gần 600 triệu năm. lúc đó thì Đức Di Lặc Bồ Tát trên cung trời Thâu Thức Vô Biên mới hạ sanh xuống cõi trần này và xây dựng thành Phật dưới cội Lâm Thọ, lập hội Lâm Hoa, cứu độ chúng sanh. Ngài sẽ dạy gì? Ngài cũng dạy nhiều pháp như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau cùng rồi khi mà cái cơ hội mà thành đạo của chúng sanh đã chín muồi, Ngài cũng dạy các chúng sanh ơi, hãy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, trở về Tây Phương Cực Lạc Phật. Như vậy thì chúng ta không nên mà chờ hơn 60 triệu năm sau mới thành một người dân bình thường trong cái hội Long Hoa chờ cho Đức Di Lặc Tôn Phật khai đạo cho chúng ta, chỉ cho chúng ta biết câu gì, câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Hãy nhanh chóng mau mau trong cái hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta trở về Tây Phương. Lúc đó Ngài Di Lặc Tôn Phật hạ sanh. Nếu mà chúng ta thích, chúng ta hãy cùng với Ngài xuống đây cùng thực hiện đúng một cách, cũng làm học trò, cũng làm người bạn, cũng làm đúng gì đó để mà gì, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Chúng ta là những người Bồ Tát, chúng ta theo Ngài xuống giả đò, làm cái này làm cái đó, hộ trì cho Ngài để mà khai đạo, khai ra chân pháp sớm hơn. Chứ đừng nói mà là lúc đó chúng ta thành một người dân thường của Đức Di Lặc Tôn Phật mà nhờ Ngài cứu độ, chưa chắc gì chúng ta mới hết thành người dưới hội Long Hoa đâu ạ. Vì sao như vậy? Hôm nay quý vị thấy không này, trở lại là người đâu phải dễ, mà trở lại là người xin được, xin giữ được cái thân người trong còn 600 triệu năm. 600 triệu năm chứ không phải 60 triệu năm, không phải là 6 triệu năm đâu ạ. Nhớ cho kỹ nha, mà để thành người của cái Di Lặc Tôn Phật đâu ạ. Nhiều khi những người lúc đó là do những người trong một cõi trời nào đó, trong một cái cõi siêu nào đó, trong một cái thế giới tốt nào đó, đang bị đọa lạc nhảy xuống thành người mới gặp được anh chị là một cõi ta có đi làm người đã cấm thể cái ta mắt nào rồi. Lát bao gồm đến cái chiên thưa quý vị, trải qua 12.000 năm, 9.000 năm nhanh lắm. Hôm trước đi lên thành Melbourne ở xứ Úc thì có một vị đó đang ngồi nói, thực hết anh giữa ông ơi, lỡ mà lạc vào cái hàng ngã quỷ, cái hàng siêu thần một cái là chúng ta trải qua 12.000 năm dễ như trở bàn tay. Vì sao? Vì trong một ngày của cảnh giới ngã quỷ là bằng một tháng trên dương gian. Dương vậy thì một mình tính là một tuổi ở dưới đó là bao nhiêu tháng thế này, một tuổi gì đó tới một ngày, một tháng thì 30 ngày. Bán này là 30 ngày, tức là một tháng ở dưới đó bằng hơn 2 năm trên này rồi. Mà ở dưới đó mình có thể mình sống được 1.000 năm, có phải mình tính ra nó mấy chục ngàn năm dưới đó không? Thua luôn rồi. Khi mà chúng ta có thoát ra cái cảnh ngộ, chúng ta cũng trở thành kiếp pháp rồi, làm sao mà gặp được Phật pháp? Thế vì vậy mà trong kinh Phật nói làm sao? Nhân thân nan đắc là cái đắc, là cái khó nhất. Phật pháp nan văn, cái Phật pháp nó cái khó tính thứ hai nè. Rồi gì nữa, được gặp Phật pháp rồi mà trở về những cái chỗ mà có Phật pháp gọi là Trung Quốc Nam sinh, rồi thiện trí thích na ngộ, mỗi lý đầu sau cũng mỗi khó nữa, cho nên mình giết niệm Phật rồi. Nếu mà quý vị nói con niệm Phật để mà con để cho đời sau con sẽ trở lại, con tiếp tục con tu hành, con gặp một cái vị minh sư, con gặp một cái chùa lớn, rồi con gặp được chính là con tu. Nếu mà quý vị mà người như vậy là quý vị đã lạc rồi đó, đã không biết là con lạc mất kinh Phật rồi đó. Tại sao? Tại vì trong kinh Phật nói là nhất thiết chuyên niệm A Di Đà Phật nguyện sanh địa ngục, là mình nguyện sanh về trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Phật không dạy chúng ta nguyện trở lại làm người, tại vì chúng ta nguyện trở lại làm người là chúng ta bạc phước, chúng ta thiếu thiện căn. Chúng ta nguyện trở lại gặp minh sư là chúng ta là nguyện sai rồi, tại vì minh sư nó khó tới phần cấp thứ tư lận. Nên nhớ như vậy, chúng ta nguyện trở lại làm người là chúng ta bị cái khó, cái khó thứ nhất. Chúng ta nguyện gặp Phật pháp là chúng ta từ cái khó thứ nhất chúng ta đi khó cái khó thứ hai, có phải không quý vị? Hôm qua ở trên chùa Thanh Hải, vị ni sư đó chỉ tôi thế này, đó cái nhà đang mở đèn, đèn cái sáng đó các bà già đang ngồi uống cà phê đó, sát bên cửa chùa, tức là mở cửa nháy qua là chào thái là tới chùa liền, tức là mở cửa đi qua là tới chùa liền. Chúng tôi bao giờ bước vào cổng chùa, nhiều người tự xưng là minh sư này minh sư nào, quý vị nghiên cứu kỹ tới coi, với các vị đại sư tới coi đó sẽ không phải là minh sư hay không, nhìn kỹ coi. Nếu mà chúng ta xử, chúng ta gặp cái đó là tiêu mạng tôi rồi, ta rồi. Hôm trước có một lần ở trong Sài Gòn có cái vị đó nói câu thế này: hôm qua tôi lên xin một cái một chùa, người ta tới chùa ta tu mà người ta sẽ nói cái câu như thế này. Sau khi một vị nào đó tự nhiên có cái cảm ứng về ngoại cảnh á, người ta tìm được những cái bồ má đó là tìm được tốt lắm, tự nhiên cái việc có những người tu vị đó lên càng là tốt luôn. Có cái vị đó là Phật tái lại, không biết cái ngoại cảm đó là người ta tìm ra là gì, là có những cái chứng đẳng phong linh, có cổ hồn, có cái linh hồn người chết không mất đang nằm ở dưới năm một. Mình là người học Phật rồi, không phải là trong kinh Phật nói càng gian đại hải những chuyện này quá sức là bình thường đối với người học. Chúng ta có phải quý vị, quý vị thường thường tới cái chùa mà cầu siêu lên chi để cho cái vong linh đó được siêu độ, chúng ta làm bạc độ vong hồn, lập lên những cái ra đó là cúng cơm cho các vị mà quý thần ăn đó, là rõ ràng chúng ta có hết trơn rồi, có biết hết trơn rồi, mà vì những người hồi giờ không học đạo chứ người ta không biết cái như vậy, thì cái người tự nhiên sao bây giờ có những người lại biết được chuyện đó, phát minh ra chuyện đó. Thực ra cái đó là cái căn bản nhất, cái thấp nhất của Phật đạo, chứ có gì đâu mà chúng ta hồ hởi lên. Người ta không biết đạo, người ta hồ hởi xã hội người ta, cái chuyện đó cũng là cái chuyện rất là may mắn, để giúp cho những người không hiểu đạo, không tin về cái khi mà chết rồi chúng ta còn sống, không tin rằng là có vong linh, không tin rằng có ma quỷ, không tin rằng có linh hồn, không tin rằng có thần thức, thì bây giờ người ta mới chết mình sao? Từ chỗ đây mà người ta bắt đầu trở về cái đường đạo, trở về đường đạo là tin như vậy thì nên đừng có nên chống phá nữa, tin như vậy đừng có nên đi xa kinh Phật ra, tin như vậy mà mình sợ đừng có nên làm ác nữa. Đó là một cái hệ căn bản nhất của Phật giáo, chứ đâu phải là tin như vậy là được bản thân của mình đâu ạ quý vị, phải không? Như vậy thì tại sao lại có người tự dựng lên nói là người đó là Phật rồi? Trong kinh Phật có nói là vào cái thế kỷ 21, tại nước Việt Nam có một vị Phật xuất hiện. Có lập kinh Phật nói đâu, nói rằng tất cả gì trong kinh Phật đã thể hiện hết. Phật đã đoán trước là cái ngày nào, tháng nào, cái năm nào, thời gian nào Phật Pháp bị diệt nữa. Sau khi mà Phật Pháp như vậy, có những cái nào bị diệt trước nữa và cái nào bị diệt sau nữa, Phật nói hết trong kinh đó. Cái kinh đầu tiên phải diệt, bị mất là cái kinh Lăng Nghiêm, và cái kinh cuối cùng của Phật bị diệt là cái kinh Vô Lượng Thọ. Phật đã nói rõ như vậy mà chúng ta không chịu theo kinh Phật, cứ thấy một hiện tượng gì lạ lạ xảy ra. Cái thứ nhất là chư Phật, chư Bồ Tát, tôi được tới không bao giờ các ngài sử dụng thần thông để mà chiêu nhận tín đồ. Thầy nói cho kỹ cái chuyện này, nếu cho kỹ chuyện này. Cái thứ hai, nếu mà cái danh tính của họ mà bị thổ lộ ra, có nghĩa là các ngài phải giữ bí mật tuyệt đối hình tung của các ngài, giữ cái đích tu mà thôi, âm thầm cứu độ chúng sanh, không bao giờ thổ lộ danh tính ra. Nếu mà danh tính thổ lộ ra, các ngài thì thật liền lập tức. Đó là nguyên tắc thứ hai, quý vị nên nhớ. Cái nguyên tắc thứ ba, nếu cái nhiều thứ lại ngân hàng, một là không thổ lộ danh tính, hai là không bao giờ sử dụng thần thông để mà khoe cái thiên hạ, ba là nếu mà thổ lộ danh tính ra, các ngài chỉ tận liền, bốn là các ngài luôn luôn dùng chân pháp để mà khai đạo cho chúng sanh, tuyệt đối không dùng một hình thức nào khác cả. Quý vị nên nhớ đi. Như vậy nếu mà một người nào mà sáng sinh ra dù thông minh chứ phải mạnh nói một lời gì lỡ sai trong cái Phật, chúng ta phải đặt vấn đề gì? Nếu một người nào mà được chân danh tánh là Phật, là Bồ Tát, là cái gì đó ở trong chỗ này, thì xin thưa rằng quý vị phải thấu thọ. Nếu mà họ là Bồ Tát thì chúng ta không nên thổ lộ họ ra, thổ lộ họ, họ biết được họ đi mất làm sao cũng sợ nghệ để cho người ta tiếp tục người ta độ sanh. Còn những người mà quê cái này quê cái nọ, xin thưa thiệt, đó là ngài nói nếu quý vị tham vào cái đó, quý vị chịu, quý vị bị lạc đường, quý vị bị tội lỗi, quý vị bị tội lạc, quý vị bị làm cái gì đó sang chịu. Có ai ở đây đặt câu hỏi gì chuyện này không? Tại sao Phật xuất hiện ra mà Phật không làm một cái gì để cho chúng ta biết niềm tin? Có nhiều người nên ví dụ như ở trong Sài Gòn có cái ông kia nói lên, bây giờ anh chị em ơi, tôi nghe cái chuyện này tôi mừng quá đi. Là tại sao như vậy? Là tại vì tính ngộ rất nhiều người hồi giờ người ta không tin Phật pháp, người ta không tin có quỷ thần, người ta không tin có ma, người ta không tin là có linh hồn. Bây giờ người ta tin, tôi cầu mong sao mà tôi thấy ma, tôi thấy rõ ràng đấy chi, đích từ tôi chứng minh cho người ta biết là có ma. Thì nói thế rồi sao còn tôi nói anh đừng lên người như vậy. Cái đây chỉ là cái căn bản của Phật giáo mà thôi, không có gì cả. Anh nếu anh nghiên cứu một chút kinh Phật thì từ cái cấp sơ đẳng nhất cũng hiểu là có linh hồn rồi, cho nên chúng ta lập cái bàn thờ, phải không? Chúng ta cúng ông bà, chúng ta không dám làm heo làm gà, chúng ta ngày giỗ chúng ta niệm Phật hồi hướng công đức cho họ, phải không? Chúng ta hồi hướng công đức cho chúng sanh, hồi hướng công đức cho ông cha trái chủ, có phải không? Chúng ta biết hết trơn rồi. Nếu mà anh sợ anh muốn đi về cảnh giới ma để mà chứng minh người ta, nếu mà anh về cảnh giới ma anh gặp ma rồi, anh ta đứng trước cửa chợ như vậy, anh đánh thùng thùng thùng, anh báo người ta biết là tôi là gặp ma rồi, tôi chứng minh. Nhiều khi người ta thấy anh làm người điên, người ta có tin đâu hả? Anh chưa biết là anh chưa chắc anh nói cho người ta tin, nhưng mà anh đã bị lạc vào cảnh giới đó rồi, vạn kiếp cô trường bị đọa lạc, không bao giờ có thể thoát vòng được. Tôi nói với bạn là sợ quá thì tôi trốn nhanh nữa, chứ không thì chúng ta lỡ cung đó sao? Khi mà đi qua bên đích, tôi còn có nói chuyện này thì có một người đã hỏi, thế tại sao đúng ra là chư Phật phải thổ lộ cái thần không biến hóa ra chứ? Để mà tôi tin chứ? Cũng giống như người vậy, mong cho tôi thấy được cái này, thấy được cái nọ để mà tôi tin, phải không? Cái thấy đó chính là về cái niềm tin quá ư là tạp ngược, cho nên chúng ta mới thấy mấy, mới hiếu kỳ, biết một gì là lạ. Khi mà chúng ta khởi một tâm động như vậy, quý vị có biết không? Trên đầu ba có một thần linh, sát bên cạnh mình đều có những chư vị gọi là con gia trái chủ, chúng ta biết hết. Chúng ta mở một cái vòng tâm ra, chư vị đã biết liền. Nếu mà hàng ngày ngày mình niệm Phật, mình hồi hướng, mình chân thành và tu hành, thì họ hộ pháp cho mình. Mình đi về Tây Phương được làm thì họ mong rằng mình được đi về Tây Phương để cứu độ họ. Tại vì người niệm Phật chúng ta nên nhớ là được về Tây Phương để chúng ta thành Phật thành đạo, cứu độ tất cả chúng sanh. Sau khi tất cả chúng sanh đó, đặc biệt là có ông nhà trái chủ, mình đi đúng được, mình đi chánh pháp, họ biết mình sẽ thành đạo và nhờ cái công đức mình mà cứu độ họ, họ mới đi hộ pháp cho mình chứ. Chứ mình đi ngoài chánh pháp, mình đi làm cái chân Phật làm sao mà thành đạo? Không thành đạo thì làm sao cứu họ? Như vậy thì làm sao cái nghiệp chúng ta hóa giải cho được? Làm sao những thù hằn chúng ta, những cái tội lỗi chúng ta hóa giải cho được? Mà hóa giải cho không được thì sao? Họ đâu cần hộ pháp chúng ta làm chi? Có bao giờ kẻ thù mà phát cái tâm nguyện đi hộ pháp cho kẻ thù đâu? Như vậy thì sao? Con già trai chủ chúng ta coi chừng lợi dụng cái đó mà đánh chúng ta một cái ngã đột liệt. Xin thưa, thật sự nó như vậy. Thế thì đã nói tại sao mà không có đủ một chút thần thông cái tự nhiên với người ta tin tưởng sẽ nói được mà lộ ra một chút thần thông, Bồ Tát mà lộ ra một chút thần thông thì ông gia cái chủ mình nó thấy kiên giống là lộ thần thông ra. Quý vị thấy rõ ràng cái chuyện này không? Lúc đó cái thế gian này tràn ngập trong cái bùa, cái phép, trong cái phép màu, cái ác nọ, trong cái những cái thần thông này, thần thông nọ, là một chút sinh phẩm vô mê mội như chúng ta này, phân biệt ai là giá, ai là thật đây. Quý vị đã thấy không? Vì Phật là những vị mà tâm ngài thanh tịnh, tâm ngài luôn luôn trong tịch tịnh, có bao giờ để nương theo cái vọng động thế gian mà đi làm cái trò đấu tranh ganh tị, đâu có trò xanh tay lên cự cái này cự cái nọ đâu. Chính những cái vị mà coi như là tội chiếu sâu dậy, quý vị cũng ngày ngày đêm đêm tìm cách cứu độ họ ra, không bao giờ mà Phật chỉ tranh giành chúng sanh đâu. Tại vì ngoài Phật ra tất cả đều là chúng sanh hết. Chính vì vậy mà các ngài chỉ luôn luôn dùng chánh pháp ra mà khuyên dạy, dùng chánh pháp ra mà giáng nghĩa cho chúng sanh biết được mà đi về với Phật. Ngoài ra Phật không bao giờ dùng các những cái thứ mà thần thông liên hoa này mà giúp chúng sanh cả. Nếu không thì làm chúng sanh bị mê mờ, không cách nào có thể phân biệt được chánh đạo. Chính vì vậy mà ngài trên sông nói, quý vị tu hành đừng nên có tâm khiếu kỳ, nhất thiết đừng có cái tâm mà sơn nói. Ngài nói như thế này nghe, nếu mà lâu lâu chúng ta thấy trong giấc mơ hay là chúng ta thấy Phật hiện ra là do chúng ta tu hành tinh tấn, chúng ta có cảm ứng với Phật, điều này tốt hay xấu? Ngài nói tốt. Nhưng mà nếu một người nào đó mà cứ ngày ngày đều thấy Phật thì quý vị đã cảm nhiễm tới cái gì? Tới những cái điều sai trái, tới những cái vọng niệm, tới những cái vọng tâm, tới những cảnh giới vọng lộn, nhất thiết cái tình cái tâm lại mà niệm Phật, không được hồ hởi nữa, không được theo cái nấy nữa. Nếu quý vị hồ hởi chuyện đó, quý vị sẽ làm. Ngài nói định chung tiên Phật vẫn là hảo huyền như thường, vì tiên Phật đã dạy chúng ta phàm sở hữu tướng giai thể hư vọng. Như vậy thì khi mà chúng ta nghĩ bây giờ làm sao mà cái nghiệp chúng ta yếu quá, bây giờ chúng tôi không biết là cái thiện căn có rất yếu quá, cứ như vậy làm sao mà mong cầu cho chúng ta thấy những cái điểm lành. Ngài Hoàng Niệm Tổ đưa ra bốn cái nguyên tắc niệm Phật cho chúng ta tuân theo, mà thật ra cái Hoàng Niệm Tổ là đệ tử của ngài Hạ Liên Cư. Hạ Liên Cư nói rằng bốn nguyên tắc này chúng ta phải nắm cho vững. Người niệm Phật là để phản sanh tây phương cực lạc, tuyệt đối không cầu nhất tâm bất loạn. Có trong ba con người chẳng gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Tôi nói cái nhất tâm bất loạn là cái lý tưởng của người niệm Phật. Ai mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thành Phật, chúc mừng cho quý vị. Nhưng mà suy cho cùng ra cái nhất tâm bất loạn là cái quả báo của công phu tu hành. Muốn được nhất tâm bất loạn, quý vị phải chú ý vào cái công phu tu hành, chứ không phải chú ý vào cái nhất tâm bất loạn. Tức là gì? Chúng ta phải lo cái nhân, không được lo cầu hiệu quả, mà cầu cái nhân. Cái nhân gì? Cái nhân chân chính niệm Phật, cái nhân chân nhân niệm Phật, phóng thẳng thân tâm thế giới ra, không cầu không mơ không mộng gì hết, một lòng niệm Phật đến vậy thôi. Đó là cái chúng ta cầu. Còn nhất tâm bất loạn, khi mà quý vị chân thành thanh tịnh mà niệm Phật thì tự nhiên nhất tâm bất loạn nó đến với chúng ta hồi nào không hay. Còn nếu bây giờ nghĩ đến nhất tâm bất loạn thì cái nhất tâm bất loạn giá nó sẽ hiện ra cho chúng ta thấy quan cũng vô cùng. Cho nên ngài sợ chúng sanh đi vào cũng được ra, ngài cho cái phẩm tướng chúng ta nó hiện ra. Ngài nói muốn nhất tâm bất loạn, nhất thiết không cầu nhất tâm bất loạn. Có rất nhiều vị đại sư nhắc nhở chúng ta như vậy, đừng cầu nhất tâm bất loạn thì mới có nhất tâm bất loạn. Cái ngày cấm cái thứ hai là không được cầu cảnh giới tốt, không được cầu cho cảnh giới thanh tịnh, không được cầu cho những hiện tượng tốt xảy ra. Thì như vậy khi mà cảnh giới tốt xảy ra, chúng ta cứ an nhiên tự tại, vì đó là cái công năng của câu A Di Đà Phật, đó là cái công hạnh chúng ta tu hành, đó là cái hậu quả chúng ta tu hành nó có hiển hiện như vậy. Trong 10 cái điều lợi lạc của đức của cái câu A Di Đà Phật, tốt câu là chúng ta được chư vị thiên lâm hộ pháp gia trì, có được 25 vị Bồ Tát gia trì chúng ta, có được quang minh của chư Phật người tôn gia trì cho chúng ta, có được thiên nhân lạc người và trời kính trọng chúng ta. Là cái đó là cái tự nhiên. Nếu mà cái ta nghe như vậy, chứ tại sao cái niệm Phật mà người ta không tính tôi, tại sao niệm Phật mà người ta còn chê tôi? Quý vị đấy, dùng cái phẩm tâm mà niệm Phật là đọc. Tại vì được thiên nhân kính trọng, được chi vị Bồ Tát là do chi thành chi tính chân thành niệm Phật mà được, chứ không phải là chúng tôi tại sao chúng tôi niệm Phật mà không được chi vị hộ trì, là chúng ta đã lấy cái quả để mà thành chi nhân trồng cây ngược rồi. Quý vị có hiểu chỗ này không? Nhất thiết cái nhớ chỗ này nghe quý vị, nhất quyết cái thành tâm, nhất quyết cái chân thành niệm Phật, đừng có suy nghĩ cái gì khác cả. Rồi một cái điểm thứ ba nữa, khi niệm Phật chúng ta cứ giữ một câu trong thanh tịnh tuyệt nặng tinh nhắc từ khi cứ vượt đi như vậy tuyệt đối không cầu chứng đắc tất cả những cái đó, không cầu nhất tâm bất loạn, không cầu chứng đắc, không cầu thấy hiện tượng này hiện tượng nọ, không cầu cho vọng tưởng chúng ta nó bị hết. Có nhiều người hôm qua này cứ nói là tôi niệm Phật mà bị vọng tưởng nhiều quá là sao hết. Tôi bày cho cái chiếc con Phật hay lắm, cái vọng tưởng là coi như cái của nó đi, không phải cái của mình. Tại vì vọng tâm nó trở nên vọng tưởng. Bây giờ mình chưa về cái chân tâm thì ai mà không bị vọng tâm. Hôm qua như ở trên hồi sáng này cái không? À đúng, hồi sáng này ở trên chùa Thanh Hải có một vị nói, dạ tôi niệm Phật sao mà vọng tâm nhiều quá, làm sao mà tôi tìm đây, biết vị nào ta? Tôi không biết. Tôi cứ hỏi là thôi bây giờ xin đạo hữu đạo hôn hối là chú thượng âm có vọng tưởng hay không, hôn hối thì hối tôi trả lời cho. Mà người đó nghe hối thì tôi cứ trả lời luôn. Tôi nghĩ dịu âm này cũng đang có vọng tưởng, cũng còn vọng tưởng, tại vì vọng này là một phần thu mà làm sao vọng tưởng. Nhưng mà ông biết rồi, vọng tưởng nó đến không sợ. Tại vì sao? Tại vì Ngài Hạ Lên Sư dạy rằng là cái điểm thứ tư là không sợ vọng tưởng. Mà cái câu này nói đâu? Nói trong kinh Phật, chư tổ đã nói như vậy. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ mình không chịu niệm Phật mà thôi. Như vậy thì khởi sao khởi, vọng sao vọng, cứ cho nó vọng đi, cứ cho nó khởi đi. Thực ra là ngày chúng ta vọng dữ lắm, chúng ta nguy hiểm biết đâu. Mà tại vì chúng ta ở trong cảnh nó còn hơn cái vọng của chúng ta nữa mà chúng ta không hay nó. Thành ra tưởng là chúng ta ăn nha. Khi trở về một cái cảnh giới yên lặng rồi, trang nghiêm rồi, chúng ta mới nói lên cái chuyện đó. Chứ mà thực ra cái lúc mà chúng ta đi ra một chi nê đó, đi buôn bán ra, đi lấy xe đó, đi trình lộ người ta đó, lúc trình lộ mà làm sao vọng tưởng được. Mà lúc trình lộ là ai thấy mình vọng tưởng đâu ạ? Phải không? À mà lúc thích cái lộ này nó còn hơn vọng tưởng nữa. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái vọng tưởng nó lên, vọng tưởng nó lên không còn chấp nữa thì cứ vọng tưởng nó lên thì nó mất, vọng tưởng lên nó mất. Rõ ràng lâu lâu mới hết, từ từ hết thì có gì đâu, không sợ nữa. Chỉ còn là cứ một lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, càng vọng tưởng càng niệm A Di Đà Phật, càng vọng tưởng càng niệm A Di Đà Phật. Niệm như vậy có vọng tưởng không? Không cần thiết. Nó vọng sao nó vọng, ta niệm cứ việc niệm, lao lắng nghe cái niệm Phật của mình, ráng thành tâm nghe cái niệm Phật mình. Nếu mà nó niệm nó hiện ra 5 tiếng đồng hồ, ta niệm một lúc 5 tiếng đồng hồ, đến một lúc là quý vị sẽ cảm ơn cái vọng tưởng đó. Vì nhờ cái vọng tưởng đó mà ta tập được cái công phu tu hành. Khi mà công phu tu hành chúng ta giỏi rồi, chúng ta tự nhiên vọng tưởng nó hết. Vọng tưởng nó hết rồi thì ta được cái công phu. Nhờ cái vọng tưởng này là nó làm thầy hay dạy chúng ta công phu. Có công phu rồi thì tự nhiên nhất tâm bất loạn, không đến nó cũng sẽ đến, không được lắm cũng sẽ được. Được chừng nào không cần biết, được sớm muộn không cần hay, được cao thấp không cần màng tới. Chỉ là sao mà ta chịu được câu A Di Đà Phật để sau cùng về đây tu được lạc là ta thành sâu vượt nhau quý vị. Cho nên thành ra giờ nói trả lời những câu hỏi này dễ lắm, không có gì cả. Không sợ vọng tưởng thì vọng tưởng nó cũng không màng tới mình. Mình sợ vọng tưởng tức là tâm mình đang nghĩ vọng tưởng. Rồi sáng có một cái gì nữa là nhất thiết pháp tùy tâm sở diệt, từ tâm mà diệt là như vậy. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ về vọng tưởng thì vọng tưởng nó nổi lên. Nếu chúng ta cứ nghĩ về tội lỗi thì tội lỗi nó nổi lên. Nếu chúng ta cứ nghĩ những cái gì mà lâu thì lâu nó nổi lên. Chính vì vậy, những người nào sợ chết thì thường thường chết sớm hơn thiên hạ. Những người nào sợ già thì thường già hơn thiên hạ. Còn những người nào mà không sợ già tự nhiên cứ trẻ hoài. Đúng không này? Những người nào cứ từ hoài hình như là quý vị coi vào thì này không, hôm nay 80 tuổi, quý vị có thấy là ngày là 80 tuổi không? Ngày trẻ thấy thì thấy à? Coi đây nó cứ trẻ hoài thôi à? Tại sao trẻ như vậy? Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo mà. Chúng ta nghĩ bệnh nó bệnh hoài à? Chúng ta nghĩ khổ khổ hoài. chính là những nghèo một tỷ bạc rồi mà còn muốn làm thêm 2 tỷ, là vì chúng ta nghèo. Như vậy tất cả những cái gì nó đều ở trong tâm chúng ta hết. Như vậy tại sao chúng ta không biết niệm Phật? Chúng ta không chịu niệm Phật, cứ niệm Phật đi, tự nhiên chúng ta thành Phật. Chúng ta cứ niệm giàu đi, tự nhiên chúng ta giàu. Chúng ta không đồng nào cho mình nghĩ mình giàu nhất. Đó là vui như ngày hỏi. Hỏi tại sao chỉ có tiền ăn nhà tôi này hết trơn, không có gạo gì trơn. Tại sao chuyển buồn mới buồn làm chi? Ngày mai không có gạo, ngày tôi chết thì chết tôi về Phật sướng hơn. Trời ơi, phải quá là kia. Đúng là cái bạn này lạ thiệt ha. Thôi để tôi có mấy cái gạo tôi cho chị. Cho chị xem thì mình được nấu gạo mình ăn. Hỏi chị có gì mắm muối không? Tôi hết mắm hết muối rồi. Hết mắm hết muối thì sao? Thì tôi ăn đặc không được. ăn thiệt hay quá, tôi được nhập xuống nhà có chút móng sư thân chị. Có phải mình có xin đâu hả? Có phải không nè? Mà tự nhiên những người đó cảm ơn mình. Tự nhiên nó xuống tới đến. Trong khi chúng ta niệm Phật, 25 vị Bồ Tát bảo vệ chúng ta mà làm chúng ta chết đói à? Chư Thiên Long hộ trì chúng ta làm gì chúng ta chết đói à? Ngài Tịnh Không nói thế này nè, quý vị mà thành tâm niệm Phật đi. À, quý vị này không niệm Phật mà quý vị mà chết đói á, chẳng lẽ 25 vị Bồ Tát mất chức sao? Cái này đúng như vậy đúng không? Chẳng lẽ chưa thiên năng phát bộ pháp lên người ta bị mất chức sao? Đâu có chuyện gì lại làm như vậy? Tại vì mình không có lòng tin, mình không có cái đường đi, mình không có hiểu được lý đạo. Trong kinh Phật nói một người niệm Phật, kinh A Di Đà đó, người nào niệm Phật, người nào niệm kinh A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kinh A Di Đà là kinh dạy chúng ta niệm Phật, thì là tất cả chư Phật trên mười phương cùng nhau hộ niệm cái người đó. Chư Phật hộ niệm mà mình không tin nữa sao? Làm gì có cái chuyện mà người mới chết đó? Chúng ta cái niềm tin rõ ràng như vậy, chúng ta không cần, có cần gì hết, cứ niệm Phật đi. Cho nên nếu mà quý vị đọc trong cái em phương niệm Phật, tôi nói cha ơi, bây giờ cha niệm Phật đi. Cái nhà cha sọc tự nhiên có người tới dùng cho cha. Cha không có cái cơm ăn, tự nhiên có người đem cơm cho cha tới ăn. Cha không có tiền, cái người ta đem tiền ăn. Mà thật ra tôi nói như vậy là tôi nói ông gia là tôi chuẩn bị rồi. Tức là gì? Nếu mà cha tôi nghèo, tôi giả nợ, tôi nhí là tôi lại đổ tiền. Em đừng cho cha biết. Cái gì? Em dạy niệm Phật như vậy là tự nhiên mình cung ứng cho cha, thì nhiên cha không vui đâu. Là mình đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà người ta chắc người ta nghĩ là ông này cũng nói chuyện xạo, mà thật ra là tôi ở bên nước ngoài tôi chỉ dành một vài trăm người đưa cho các em là tự nhiên nuôi cả tháng rồi, chứ có gì đâu mà tôi chuẩn bị rồi đúng đó. Tương gian đúng đó. Mà thật ra tương gian thì nói tương gian cũng được, mà không nói gian thì tôi nói trong kinh Phật cũng được. Tại vì một người mà thành tâm niệm Phật, trí thành niệm Phật, tin tưởng niệm Phật là những người đang sắp sửa thành Phật. Mà thành Phật là cái năng lực của người nữa, tốc độ vô lượng vô biên chứ nên làm gì mà chứ hộ pháp để cho người này bị chết đốt không được thành Phật à? Trong cái vô lượng vô biên chứ nên không có một người nào tin Phật, không có người nào đi về thành Phật hết trơn. Tức là cứ bị đội này cũng kéo người ta xuống chịu đội lạc nữa. Có một người đang thành Phật làm sao mà không hộ diệt cho người này để cho người này thành Phật cái tốc độ chứng sanh? Quý vị có thấy không nè? Cho nên vẫn là tin tưởng, vẫn là phải không? Chính như vậy, xin thưa tất cả quý vị, cố quyết làm tin tưởng, cái niềm tin của quý vị nó làm cho quý vị thành Phật. Niềm tin của quý vị nó làm cho công đức quý vị tăng lên. Niềm tin của quý vị nó làm cho cái thiện căn công đức quý vị phát triển lên. Hôm qua chưa tin, bây giờ tin đi. Tại vì tín vi là nguyên công đức mẫu, cũng là chân kinh của Phật nói. Tin là cái mẹ, là ví dụ mà mẫu là mẹ, là người mẹ sinh ra công đức, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Mình không có thiện căn thì coi lại mình chính sao có vững hay không? Không chính vững thì bây giờ vững tin lên, vững tin lên thì tự nhiên trong niềm tin đó tạo ra công đức, tạo ra thiện căn trùng trùng điệp điệp. Vì một lòng tin tưởng như vậy thì hôm qua chúng ta tin tưởng, không tin tưởng cho nên niệm thử, niệm thăm dò, tôi cứ niệm thăm dò, niệm thử đi, để bà kia bà niệm thử đi, mà có bạn sang sang người chúng ta mới niệm. khi mà niệm thử như vậy là chúng ta không có một công đức nào hết trơn, mà chúng ta chờ thấy người đó hiểu có được hay không. Khi mà người đó phản sanh rồi, về lòng tin ta không vững, người đó phản sanh trước mặt bên cạnh ta mà lúc đó ta đi chơi mất tiêu rồi, khi về người ta nói người đó phản sanh chúng ta đâu có thấy đâu à, thì tiếp tục hồ nghi nữa. Cái tâm hồ nghi nó dư cái cảnh hồ nghi, dư cái cảnh hồ nghi thì tự nhiên những cái gì mà trong thành nhất nó đoạn mất rồi, chúng ta không có cơ hội nhận được người phản sanh chắc chắn. Bây giờ làm sao gặp người phản sanh? Nhất thiết phải tin, nhất thiết phải thành tâm, thì thành tâm tự nhiên sẽ có người kiên nhẫn cho chúng ta chứng kiến được người phản sanh trước mặt. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên nhất thiết là phải tin ha. Tính năng sớm dưỡng chưa được cạnh tranh, tính năng siêu phục chung mà lộ. Cái đời này mà không tin câu A Di Đà Phật có phải không? Nhưng mà thì duyên cũng đã có, thiền căn cũng đã có. Nhất thiết tin tưởng thì chúng ta sẽ duyên với Phật, duyên với Phật thì nhất thiết về với Phật, duyên với chúng sanh thì trở về trong hàng chúng sanh mà ăn lụng mà chịu khổ, duyên với tiền thì chúng ta theo tiền mà khổ ơi là khổ, một tỷ rồi mà cũng khổ. Còn không duyên với tiền, niệm Phật thì có một đồng cũng thấy vui. Từ sau này không có gạo mà người ta cho gạo rồi đó, không có mắm rồi người ta cho mắm rồi đó. Khi cho mắm xong cạo thấy bà này thanh tịnh quá, thôi bây giờ tôi có cái cơ sở, tôi có trên ghế chị cái ăn hẳn in này nè, tôi thực ra tôi cũng còn, nhưng mà quý vị vô phải làm tôi đi, tôi cho ăn dấu đàng hoàng rồi, tôi cho lương nữa, rồi hàng ngày ngày niệm Phật với tôi nữa. Không phải vì lòng tin, vì sự chân thành quý vị mà tự nhiên từ một người không có việc làm cũng có việc làm không, để một người có niệm Phật cũng niệm Phật không, nó đơn giản như vậy, chứ có gì đâu à, nó đơn giản dễ dàng lắm thực sự. Cho nên thật ra là muốn thoát khỏi những cái tai nạn, ách nạn trong đời này, hãy lấy niềm tin mà đi. Cho nên tính năng, năng là có khả năng, siêu phục là vượt qua tất cả. Chúng mà lộ là những con đường tà, những con đường ma, những con đường lạc lộ trong cái đời mạng pháp này, quý vị có thấy không? Nhưng thế, rồi còn một cái gì nữa, tính năng thành đạo, thành tựu Bồ Đề Đạo. Chính cái niềm tin này nó dẫn quý vị đi về cái phương thức lạc, vì thực sự khởi đầu bằng cái niềm tin. Quý vị bây giờ đọc lại hiểu nguyện của người niệm Phật đi, có phải là từ đầu trang cho đến cuối trang cái nào cứ quần ra quần lại quần lên quần cùng nói cái gì này, tôi nói nếu mà quý vị cho tôi biết là tôi biết chụp cuốn sách nữa còn bao nhiêu, tôi nói của ai mà nhưng thành viên nó mới mới là lạ, mới mới là lạ đó. Mà thật ra là gì, chính hành nguyện, chính nguyện là bao trùm hết trơn rồi, một câu A Di Đà Phật bao trùm pháp giới rồi còn nói gì nữa, đúng không? Vì bây giờ tôi không có giờ, chứ có giờ thì tôi cũng cần biết. Mà thực ra bây giờ tôi ở nhà tôi có một cái thùng thế này lớn như này, nhiều thứ người ta có tới, người ta hỏi bây giờ tôi không biết sao, cứ ở để đồng thời đâu, thế mà có cái chuyện nào tôi không biết lại, thì tôi đâu có giờ nữa đâu ạ. Thực sự bây giờ nghe nó ở đây, cái gì còn nghe cái khuyên người Phật 4 người 5, cái trả lời có mấy người đang nói cho 2-3 người gì đang gì nói cái mấy. Mà cái đọc của tôi là đọc nó dài. Người ta nói hỏi một chút thế này mà tôi trả lời tới 5 lá thư rồi. Mà một lá thư của tôi tới 12 trang giấy A4 đó. Mà tại mà in ra thì như là 40 trang rồi. Trời ơi! Mà tại vì bây giờ mà trả lời, tôi biết tính của tôi là nói cái gì nó thiết cạn kể, nói cho từng chi tiết, nói từng chi tiết nó nếu cái gì thấy rõ được đi nó tốt mà thôi, chứ tôi không chấm dấu một chút xíu nào hết trơn á. Bao nhiêu cái gì trong đầu óc tôi môi ra hết cho quý vị. Tại vì tôi sợ là quý vị ở nhà cứ nghĩ này nghĩ nọ, mất cái công phu của mình, nghĩ này nghĩ nọ, mất cái thời gian niệm Phật. Tôi muốn dành hết tất cả cái thời gian ở nhà cho quý vị niệm Phật. Rồi khi tập như vậy rồi, tập tự nhiên hiểu hết, hiểu trọn rồi. Mà cái vì như vậy cho nên thầy ta trả lời nó lâu dữ lắm. Mà rồi cái số duyên Phật của tôi là dốt lâu lâu, đi đây về đó, không cho người ta không cho tôi ở nhà. Cứ nghe chút là cái tóc tôi như này nó thôi thì tôi làm kiểu như vậy. Tôi mới nói là tôi lấy những cái lần nói thế này rồi trả lời cho những người đó, chứ bây giờ biết làm sao. Như vậy chính cái niềm tin của mình nó làm cho mình thành đạo, nhất thiết chúng ta thành đạo, đi về cái Phật đừng đi ngã nào khác hết, khoan cũng lắm, thực sự tin tưởng và vững phát nguyện phản sanh tha thiết sau niệm Phật quý vị sẽ được phản sanh. Ở đây thầy tâm chúc mừng cho cái nhóm liên hữu Hoa Sen đã cứu độ đến 3 người rồi phải không? mà nghe nói niệm Phật 30 tiếng đồng hồ mà không thấy tốt lành phải không? Rồi có người chắc thấy về niệm Phật rồi buông tay xuống ra đi phải không? Rồi 30 tiếng rồi mà lên trên đầu không bóng phải không? Rõ ràng quý vị có độ chúng sanh trước mắt mà. Hồi sáng này chị trụ trì trưởng đã tuyên bố là rõ ràng là bản thân đây vẫn có thực, có chứng minh rõ ràng, tại vì chị đó chứng minh chứ tôi có chứng minh đâu. Tôi chỉ biết nghe các lời ngài giảng nhưng mà tôi cấp trước, tôi cấp copy trọn vẹn cái gì tôi chỉ quý vị, quý vị cứ việc copy trọn vẹn như vậy mà làm đi, rồi xin thứ mà đi. Mình có khả năng cứu độ người khác thì là sao mình không có khả năng bản thân? Chỉ rồi sau cùng rồi mình biết cái bản thân Tây Phương thành cái phước báu thì mình mới ở lại đây mà mình hưởng phước, hưởng phước được chịu đòi lại. Chứ nếu mình cứ mình giữ cái nhông mà bản thân về Tây Phương, đến rồi sau cùng mình bản thân là sao mình không được bản thân? Chắc chắn mà, nghe nghe quý vị, nhất thiết mình phải về Tây Phương được làm. Rồi về cái thời gian nó cũng nhanh quá, mà nói rồi mình biết nói từ mấy giờ, bây giờ mình ăn rồi. Bây giờ bắt đầu xin trả lời câu hỏi ha, để cho nó nhanh quý vị ha. Khi trong câu hỏi này nhiều khi là nó để mà đi thẳng vào vấn đề hơn, để chứng minh nhất thiết quý vị đều là thành Phật hết nghe chưa. Người nào mà đi thành Phật trước thì nhớ là rủ rủ vô ông đi với nha. Tại vì sáng tôi thấy trên chùa mấy cái đó, một cái bà cụ 70 mấy tuổi mà khi ra đi trời ơi nó sung sướng. Ra đi đầu tiên người ta nói là sau cùng nó nói gì đó, nó nhẹ tôi đi về Tây Phương. Với ai đi về với tôi không? Ai muốn đi theo tôi không? Nói qua nói lại, hỏi ba lần, hình như nó hỏi ba lần như vậy, không ai dám chia tay hết trơn. Qua tiếp đi. Nếu thật ra nếu một ai mà chỉ mà chưa tay cái mình đi thiệt á, mình không đau mình hết cái nhạc kéo đi và chạy không. Tại vì một người đã biết ngày giờ ra đi rồi, quý vị biết là ai không? Nó Bồ Tát rồi, nó có hay à? Nhiều khi một lần nó của mình cầu vài A Di Đà Phật chưa cảm ứng mà trên người đó là thành Bồ Tát rồi. Nhiều khi một lần nó có ngày nặng ký hơn mình đi thiệt làm sao? Tu hành để bản thân Tây Phương mà lúc đó ngày cũng có ai đi về với tôi không? Ai đi về với ba lần không ai đi hết trơn. Thì thôi lúc ai đi về Tây Phương thì ngài nói đi niệm Phật đến về Tây Phương sướng quá mà quý vị đi thôi để tôi đi. Ngài sẽ đi luôn. Mà nghe tới sau cùng rồi ngày sau thế ngày sau là ngày sau người gì đó tức 600 người đó rồi. Cái phước báu này ai mà hưởng được cả. Ngài Lý Tịnh Nam có cái trường hợp này. Ngài Lý Tịnh Nam sau cùng rồi. Trong 49 ngày hành ngày có khoảng chừng 600 người. Tấu hồ niệm Phật mà hồi hướng công đức trên này. Ngài đã đi về Tây Phương rồi mà còn 600 người hồ niệm hàng ngày như vậy để mà hồi hướng công đức. Quý vị có thấy phước báu này đâu có dễ gì đâu ạ. Cho nên ngày công đức vô rồi. Cho nên tôi thật tâm chúc mừng cho quý vị đã hoàn thành. Mà thực sự tôi mới xin thưa thật, tôi đi rất nhiều cái đạo tràng, tôi đi rất nhiều ngôi chùa, nhưng mà các ngôi chùa hình như còn hơi dụ sự. Cho nên trong chứ có những cái nơi mà tôi đã tới những đạo tràng đã 3 năm nay rồi là chưa có cái chỗ nào ở trên đá trần. Có những chỗ nói là niệm Phật, nhưng mà rồi tôi hỏi có được vị nào ở trên Phật? Chưa có. Mà lại một vị Phật tử như vậy mà chỉ trong vòng 3 tháng rồi phải không? 3 tháng chứ mấy? Đã có 3 người bảo sanh rồi, mà hồ niệm 4 người, 3 người bảo sanh. Trời ơi, hình như quý vị còn ngon hơn tôi nữa. Nếu mà có cái gì mà kinh nghiệm gì cho tôi biết với ngang, chỉ với tôi với ngang. Chứ nhiều cái tin đúng vậy, chưa chắc ngày có tình trình quý vị. Đó nghe, thành thật. Thầy nói là, tháng tháng hay không có quý vị. Cái kiếp tục chúng ta làm như vậy, nhất thiết. Hãy nhớ một điều. Mình thành tâm mình vì hồ nghiệp trên người ta bản thân. Mình cứ việc làm, hồn nước còn phát. Nếu mà gia đình không chống đối, nếu mà người đó tin tưởng, thì mình cứ sáng mà làm. Khi mà người gia đình chống đối thì chúng ta là đình chỉ, không nên mà phan duyên mà hộ niệm. Tại vì nếu mà gia đình mà chống đối, thí dụ như ông cụ mà 90 mấy tuổi đó, bà con tu hành giống người ta có hộ niệm, con cái chống đối, con chịu thọ cho tôi, nói bây giờ anh chịu ông ơi, người ta chống đối thì làm sao? Tôi nghĩ nếu mà người ta chống đối nhất định phải đình chỉ hộ niệm, tại vì để theo cái phước phẩm của người ta. Nếu mà con cái mà kinh cãi trước cái thân thể chết sẽ là tai họa cho người gia đình. Cái này tai họa chứ không phải là tiểu họa. Chúng ta không có quyền sơ ý vì một cái chút lòng từ bi mà gây tai họa. Tai họa không phải do mình mà do con cái tạo ra. Như vậy nếu mà mình không có ở đó thì con cái làm sao gặp do cái phước phần đó? Chưa chắc. Người ta theo cái phần gốc của mình gia đình. Nếu mà một cái tâm người, một cái tâm dòng con cái, tức con cái xảy ra rồi người ta đoạn mất tâm mặt rồi người ta đi, là người ta về cái nhất tối tâm vô cho nên biết gì hoài được chẳng phải thức vậy. Cho nên khi đi hộ niệm là mình cứ thành tâm hộ niệm, còn quốc phòng người ta thì cứ để cái quốc phòng người ta, mình cứ thành tâm thế nào. Chứ chưa chắc đi hộ niệm không phải là hộ niệm người nào cũng được vào sân đâu, cứ tùy theo cái dương phận của họ. Nhớ như vậy nha, có nhiều người nghiệp trước này quá được con cái chống đối và không tin thì chịu thôi, chắc chắn là người ta phải tin được, phải phát nguyện vào sân, phải niệm Phật, lúc nào cũng phải khuyên giải họ và chỉ để cho họ cái cách phát nguyện. Cụ ơi chấp tay lại đi, anh ơi chấp tay lại ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đã thấy Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương, nói rõ đi, xin Phật coi cho con về Tây Phương. Hãy giữ cái con nguyện này đừng có rơi nha quý vị. Bên cạnh đó, nếu mà những người nào bị oan gia trái chủ nhiều quá thì chúng ta thành tâm giải oan gia trái chủ cho họ. Giải làm cách nào chắc quý vị biết rồi phải không, biết chưa? Tức là mà nói giống như nói chuyện với ông gia trái chủ như vậy á, là kính thưa với chư vị, ông gia trái chủ của ông Ngựa Vatis này, tại vì trong cái anh Ngựa cái đẹp mê mời cho nên tạo ra tội lỗi sát hại chúng sanh, sát hại quý vị. Nhưng mà bây giờ trước cái những giờ phút mà sắp sửa liều tạo rồi, anh này đã xá hối nghiệp chướng rồi, anh này đã quyết làm nghiệp Phật cầu về Tây Phương rồi, thì xin quý vị hãy nhớ cho, nếu mà quý vị tiếp tục thù hằn chém giết cái anh này thì quý vị trả được cái mối thù, có nghĩa là quý vị tạo thêm một việc mới. Rồi cái người này khi sau chết thì trở thành oan gia trái chủ của quý vị, thì tìm cách hại quý vị. Cái thù hằn này nó ghim mãi tất cả đều ở trong sanh tử luân hồi tạo nghiệp đọa lạc, không có tốt chút nào cả. Bây giờ nếu mà quý vị bỏ cái thù hằn ra, cùng nhau hộ niệm cho chúng tôi để cái người này bản sinh về Tây Phương cực lạc, thì